This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Kể Chuyện Em Nghe được phát thông trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Lamp và sướng ngôn viên Hoàng Tính Nhất Phong.
Chào người bạn mới đến, có thêm một niềm vui, chào nụ cười dễ mến, có thêm nhau cuộc đời. Đến đây vui, đến đây chơi, là vườn hoa muôn màu muôn sắc. Đến đây vui, đến đây chơi, là bài ca thắm thiết tình người.
Anna xin chào các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi, chào chú Hoàng Tính và chào Nhất Phong.
Xin chào cô Anna nha.
À, Hoàng Tính xin chào quý vị thính giả, chào các bé thiếu nhi, chào cô Anna, chào Nhất Phong, hôm nay chào nhiều quá.
Dạ, hôm nay cô Anna sẽ mang tới một câu chuyện mang tên là Cô Gái Thông Minh.
Thông minh.
À, ok.
Cô Gái Thông Minh.
Ôi, dạ, ok.
Ý quên cô gái không?
Cô gái thông minh, nghe lộn.
Nghe lộn là cô giáo thông minh là nói Anna phải không chú Hoàng Tính Nhất Bao?
Chắc vậy quá, nhưng mà mình để xem cô gái thông minh như thế nào nha. Mời quý vị.
Một người thì nghèo, một người thì giàu. Người em nghèo đến cái bát ăn cơm, cái vá múc canh, cái chén uống nước cũng chẳng có. Một lần, người anh giàu có đột nhiên đến nhà người em nghèo khổ, đưa cho em một con bò sữa và nói:
"Chú hãy làm việc cho tôi ít nhiều, con bò sữa này sẽ là của chú đó."
Vì thế, người em nghèo đến làm việc cho người anh. Một thời gian sau, người anh lại đòi bò lại.
"Đưa con bò lại đây mày, đưa con bò lại cho tôi coi. Bò đâu rồi?"
"Trâu ơi, trâu, trâu."
"Trả con bò đây."
"Anh có phải là anh không?"
"Trả con bò đây."
"Anh có phải là anh không?"
"Con bò đâu?"
"Anh trước hả? Có anh mới có bò."
"Anh em cái gì?"
"Anh ơi anh à, bởi vì con bò này, nhà anh thấy con bò không? Con đào con bò này là em đang làm việc cho anh mà, sao trả được?"
"Chú làm cho tôi những cái gì, thật không đáng kể cái gì hết. Thế mà chú hãy xem đây, đây là con bò như thế nào, hãy trả lại con bò cho tôi, trả lại đi."
Trời ơi.
Người em nghĩ:
"Không thể mà mất tôi con rước được nữa. Nói gì thì nói chứ mình cũng không có bằng lòng mà giao con bò đó." "Ông ở đâu, ông ở đâu, thôi rồi. Làm gì anh giữ con bò vậy?"
Gặp một ông cụ già nhờ phân xử. Nhưng cụ già thì sao? Cụ cũng chẳng biết phải phân xử ra sao. Cuối cùng cụ bèn nói với hai anh em:
"Hai đứa đừng cãi nhau nữa.
Vậy
bây giờ nghe cụ nói nè, ai mà trả lời đúng câu đố của cụ thì con bò sẽ thuộc về người đó."
"Dạ được, xin cụ hãy đưa ra câu đố đi thưa cụ. Trời ơi, anh con gì đâu mà tự kỳ quá à. Cụ, nói đi cụ, cụ đừng nhìn con đấm túi, con ngại lắm, nói cụ."
Trên thế giới có cái gì béo mập nhất, cái gì mà nhanh nhất nè, và cái gì mà đáng yêu nhất? Ngày mai hãy cho ta nghe câu trả lời biết chưa?"
"Dạ, ngày mai mới trả lời hả cậu?"
"Về suy nghĩ đi."
"Dạ, cảm ơn cậu, hỏi tụi con đi về nha."
Hai anh em đi về, Trên đường về nhà, người anh giàu có nghĩ:
Trời ơi, có gì vậy hả mà cái ông này ông đố gì mà giống như ông đang mê sảng hoang đường vậy trời. Thử đoán xem cái ông cụ ông đố gì đây, có cái gì mà có thể béo hơn con lợn của ông cụ được ta, có gì có thể nhanh hơn con chó săn của ông cụ ha, hay có cái gì mà đáng yêu hơn tiền bạc ha. Hay hay đó là con bò của ta rồi. Đúng rồi, là con bò của mình á.
Người em nghèo trở về nhà, nghĩ mãi mà vẫn không đoán ra. Anh có một người con gái tên là Masa. Thấy cha mình về tới nhà mang dáng nghỉ ngơi, ông cô liền hỏi ông: Bố, bố ơi, bố, bố có gì buồn bã thế? Ông cụ đã nói những gì vậy? Bố.
Ờ, con hả? Trời ơi con ơi, đừng hỏi con nói mà ba còn không có nghe được ba. Cái lỗ tai mới bây giờ ba nó lùng bùng quá con ơi. Trời ơi, cái ông dành con bò à, nha, ông anh ông dành con bò à, nha ha. Rồi xong xuôi đưa tới cho một cái ông cụ, ông cụ để ông phân xử, chứ không dám đưa tới con. Đưa tới cho ông cụ ông xử, rồi ông cụ ông đưa ra những cái câu đố vậy này, thiệt là bảo người ta dứt óc ra suy nghĩ đó con ơi.
Vậy câu đố là gì vậy bố?
À, vậy nè, trên thế giới này cái gì béo nhất, nha, cái gì nhanh nhất, nha, cái gì đáng yêu nhất nha. Cái này hỏi bà nhưng mà hỏi con, bây giờ biết sao ra đây.
Bố ơi,
vậy
cái câu này dễ thôi mà.
Dễ gì vậy, dễ với con, khó gì ba.
Bố yên tâm đi, nói giống lời của con là được rồi.
Trời ơi, nói giống lời của con hả? Người ta nói ba là gái sao đâu được con.
Ngày hôm sau, hai cha hai anh em lại đến chỗ của ông cụ. Ông cụ hỏi:
Này đứa tới rồi đó hả? Hey, nào, đoán ra chưa?
Good morning cậu.
Hey, good morning con.
Dạ quên, chào buổi sáng cậu.
chúng tôi đã
đón ra được rồi thưa cậu ơi. Trời ơi, chứ anh giành tướng rồi.
Người anh chạy đến trước, bật ra câu trả lời.
Chết rồi. Để tao trước nha, anh trước nha, em là ra sau để ở sau đi. Thưa cụ, béo nhất là con lợn của nhà cụ, nhanh nhất là con chó săn của cụ, và đáng yêu nhất là tiền bạc các cụ. À, ý, ý, ý. Nội, vì cậu thấy con nói có đúng không cậu? Nội bầy, nội lao, này, tránh qua một bên. Đáp án của anh không đúng. Bày đợt nhanh nhậu.
Lúc này người em mới lên tiếng:
Quê ha, nói bậy, nói sai, nói láo, nghe chưa? Chảnh ra không bên đi. Cậu ơi, cậu
về nói đi, đang nghe nè.
Con nói nha.
Hey.
Con bắt đầu nói nha.
Lẹ đi, nhức tai quá.
Con nói nha.
Tao đuổi về hết bây giờ đó.
Ê, dạ thôi con nói. Dạ cụ ơi, là như vậy nè cậu. Anh đừng nhìn tôi, anh cười. Nghe tôi trả lời nè. Không có gì có thể béo hơn mẹ đất. Bởi vì mẹ đất là cái người nuôi dưỡng vạn vật ở trên thế gian này, lại đem vạn vật làm thức ăn cho con người.
Đúng, tiếp đi.
Ủa tiếp cái gì cậu?
Cái câu kể tiếp cái gì nhanh nhất.
Dạ nhanh nhất hả? Cậu nghe con nói nha. Cậu.
Nói đi, nhiều chuyện quá.
Cậu nghe con nói nha. Con nói cụ nghe nha.
Cậu mệt lắm rồi con.
Trời ơi, mệt cũng phải ráng nghe nữa, tại cụ ra câu đó mà. Dạ. Cậu, đừng có ngủ.
Nói lẹ đi, sắp chết rồi nè.
Uống miếng nước cho hết chết nha. Nghe con nói nè. Nhanh nhất là ý nghĩ của con người ha. Bởi vì cái ý nghĩ của con người có thể theo gió đến bất cứ nơi đâu được, đúng không cậu?
Nói cái gì, không nghe. Cái gì gió, không phải gió.
Nghe.
Sai rồi, gió sai rồi.
Ủa?
Con nói cái gì nhanh nhất?
Nhanh nhất là cái ý nghĩ của con ơi.
À, ý nghĩ hả?
À,
nói
ý
lẹo
nghĩ.
Quá, nghe tưởng gió gió là sai. Ý
dạ, bởi
nghĩ
vì cái ý nghĩ của con người nó có thể theo gió đến bất cứ nơi đâu, đúng không cậu?
Ờ, được, đúng không? Rồi, tiếp đi.
Dạ. Bây giờ con, ủa, tiếp gì cậu?
Mày dưa già mà hỏi hoài.
Ông cậu hỏi cái gì đáng yêu nhất đúng không cậu?
Đúng rồi.
Dạ, bây giờ cậu nghe con nói nha.
Nói đi.
Con nói cậu nghe nha.
Rồi cậu nghe con nói. Nói đi con.
Rồi. Cậu.
Nói hồi nữa tao chết.
Trời ơi chết hoài vậy. Đừng có chết. Nghe, nghe con nói xong đi. Tính gì tính nữa. Nghe. Đáng yêu nhất là giấc ngủ. Mà giấc ngủ sai. Bởi vì bất cứ ai một khi đã ngủ sai đều có thể vũ bỏ tất cả. Đúng không cậu?
Đúng rồi, cảm ơn con. Con nói xong chắc ngủ cụ ngủ luôn.
Ngủ đi, đưa con bò được rồi. Được chưa? Hả?
Con bò là của thằng em rồi.
Dạ.
Nhưng chưa đâu. Con phải nói cho ta biết anh tự nghĩ ra hay là ai giúp anh gì. À, chết mày chưa. Nhìn mặt mày là biết rồi. Khờ vậy sao nghĩ ra được.
Thưa cậu. Cậu, con thưa cậu nè.
Nói đi.
Dạ, bởi vì con có một đứa con gái tên là Masa. Ý quên Masa. Dạ, chính nó đã bảo cho con điều đó đó.
À, có việc này nữa hả?
Dạ.
Ta thông minh như thế này nè, mà còn chưa nghĩ ra nữa.
Dạ.
Cô ta là cô bé bình thường thôi, thế mà đoán được câu của ta ha.
Dạ, trời ơi, thông minh lắm cậu ơi.
Cụ suy nghĩ và quyết định thử tài cô gái này. Cụ nói với người em.
Được, bây giờ con bò lấy rồi đúng không?
Dạ.
Ok, bò thì không đẻ trứng được. Bây giờ ta đưa cho nhà người 10 cái quả trứng gà mà luộc rồi nha. Không ăn nha.
Trứng gà chín đúng không?
Im lặng đi. Nghe nè, gà mà luộc rồi chín yeah. rồi đó.
Dạ, yeah. tức là gà chín rồi đó. Gà luộc gọi là gà chín không cậu?
Ta đuổi mày về bây giờ đó.
Dạ thôi cũng nói.
Hãy đưa cho cái con gái của anh nè, bảo con cô gái con gái anh đem cho con gà mẹ ấp đi.
Cái gì?
Qua một đêm phải nở ra những con gà con.
Cái gì?
Sau đó đem những con gà đó nuôi lớn, rồi con gái anh hãy giết 3 con quay chín đến
đâu?
Cho ta ăn sáng nghe chưa?
Trời ơi đâu?
Sáng mai trước khi ta ngủ dậy anh phải mang đến đây. Nghe
đâu?
Rõ chưa?
Trời ơi vậy
ta đợi đó.
Đâu?
Nếu mà không làm được thì anh và con gái của anh thì gặp rắc rối lớn nè.
Trời ơi con gà mà chín rồi mà kêu đem về cho con gái tôi nó ấp. Trời ơi bỏ tay. Trời ơi.
Người em trở về nhà và ân hận vô cùng khi đã đến nhờ ông cụ phân xử giùm. Nghĩ tới sáng mai anh bật khóc. Người con gái thấy chạy ra hỏi: Bố ơi, sao bố lại khóc nữa vậy? Là giải đáp của con sai rồi hay sao? Bố nín đi.
Ôi trời ơi, nín mà không có đưa tờ giấy để tôi chụm nước mắt đi. Trời ơi.
Bố lấy áo lau đi bố.
Có giấy đâu lau. Đúng rồi. Không phải đâu con nói gì con. Không phải con ơi. Chúng cái gì, nhưng mà bây giờ mình gặp gắt gối con ơi. Trời ơi, gắt gối đây ba mày khóc luôn rồi con ơi. Trời ơi.
Bố nói nhanh đi, chuyện gì?
Nói nhanh hả con? Ông cử cho con 10 quả trứng gà chín, con cần phải đem trứng gà chỗ gà mẹ ấp gà. Con yêu cầu người ta một đêm gà phải nở là phải nuôi cừu lá, rồi giết 3 con gà quay ra một bữa sáng cho ông cậu. Con hiểu không con?
Bố nói nhanh quá bố ơi.
Nghĩa là thì tuân lời nói chậm chậm thôi. Ông cụ đưa cho con 10 quả trứng gà chín nha, tức là luộc rồi đó.
Dạ.
Con cần phải đem cái trứng này cho con gà mẹ ấp ra gà con. Trời ơi rồi. Rồi yêu cầu là sau một đêm gà nó phải nở. Mà nở xong là phải nuôi lớn rồi phải giết 3 con gà rồi quay lên 3 cái con gà này rồi đem lên cho ông ăn bữa sáng. Trời ơi rồi, ác độc không? Rồi con thấy sao? Bó tay chứ con. Đâu á, thông minh đi con. Đâu á.
Cô gái sau một hồi suy nghĩ rồi đem một bạc cháu.
Con à con.
Bố ơi,
nói.
Bố hãy đem cái chậu cháo này đến đưa cho ông cụ.
Trời
rồi
ơi.
Bảo với ông cụ rằng ông cụ hãy đào một cái hố rồi đem chậu cháo trồng xuống đó. Cây mạ sẽ mọc lên. Khi lúa chín rồi hãy gặt lúa về, xác thành hạt gạo, nghiền vỡ ra rồi đem đến cho những con gà nở từng thành quả trứng chín rồi ăn nha bố.
Trời
ơi. Bố đem đi đưa cái cháo này cho ông cụ đi bố.
Trời ơi, sao mà cái con nhỏ này nó cũng quay ác cái ông kia nè. Ông dặn một đường, nó kêu tôi chơi một nẻo nè. Trời ơi, biết sao đây, thôi kệ, nó kêu sao mình làm vậy, nó thông minh mà.
Người em nghèo mang chậu cháo chín đưa cho ông cụ già và đem những lời của con gái nói với ông cụ. Ông cụ nhìn đi nhìn lại vào chậu cháo, rồi đem chậu cháo ra cho con chó nhà mình ăn. Sau đó, ông cụ tìm một cái rễ cây gai đưa cho người em nghèo và nói:
"Thôi tôi cơm rồi, thôi tôi cơm rồi."
Dạ, cái gì vậy? Dạ,
cầm cái rễ cây gai này đưa cho con gái anh bảo nó ngâm thật kỹ, đem phơi nắng, đập tơi rồi dẹp thành một tấm vải. Nếu như không làm được thì hả, được thì lời nói kia khó mà chấp nhận.
Trời ơi trời, bây giờ không phải là tôi đấu với ổng mà bây giờ con gái tôi đấu với ổng nè. Tôi kể cũng được, dạ con đem về. Trời ơi khó quá con ơi.
Người em nghèo chạy về nhà lại khóc. Con gái anh hỏi: "Bố, bố cứ khóc hoài à, cứ như con gái á. Chuyện gì nữa vậy bố?"
"Chuyện buồn phải khóc con.
Vậy bố nói đi, chuyện gì nữa?"
"Đó con nhìn đây nè, nhìn
cái gì?
Nhìn xuống chứ không phải nhìn mặt ba.
Rồi thấy rồi.
Rồi đó phải không? Nhìn đó, thấy không? Ông cụ đưa cho con một cái rễ cây gai này nè. Thấy chưa?
Làm gì?
Đừng có vợ vô. Yêu cầu con là phải ngâm vô trong nước rồi phơi nắng đi. Phơi nắng xong rồi đập kỹ xong rồi phải dệt ra phải 100 tấm vải rồi đó con. Trời ơi khó quá con ơi."
Mà xà suy nghĩ một hồi rồi lấy con dao chặt một cành cây nhỏ đưa cho bố nói: "Bố, bố,
gì?
Nè,
hả?
Nè, hãy đem cái cành cây này đưa cho ông cụ.
Ủa,
xin ông cụ hãy làm một cái khung cưỡi dùng để dệt rễ gai này nha.
Trời ơi, trời chiêu gì nữa này.
Đem đưa cho ổng đi.
Trời ơi, kêu dệt trang trăm cây gãi. Đem cái cành cây này đưa cho ổng. Thôi dạ. Được, đi luôn. Thôi, bố đi nha con.
Dạ. Người em nghèo cầm cành cây đến gặp ông cụ, đem những lời con gái nói với ông cụ. Ông cụ nhìn đi nhìn lại cành cây nhỏ rồi ném nó ra đi, trong lòng thầm nghĩ:
"Anh à, nhức đầu quá đi."
Sao thấy con gái thông minh không?
"Đúng là thông minh đó. Xem ra đây sao? Đúng là một cô gái thông minh đó nha."
"Sao đây?"
Ông cụ rất muốn gặp cô gái nhưng lại nói với người em nghèo:
"Nếu mà như vậy thì anh hãy quay trở về và nói con gái anh á,
lấy nước trà cho ông uống phải không,
bảo cô ấy đến làm khách nhà tôi sáng ngày mai.
Biết
nhưng
lắm
phải
rồi.
Nhớ là không được đi bộ, cũng không được đi xe, không đi chân không, cũng không đi giày, không cầm đem theo lễ vật nhưng không thể thiếu lễ vật.
Trời ơi.
Nếu con gái anh không đến,
không.
Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ."
"Trời ơi, trời, cái gì mà không rồi nè. Trời ơi, cái ông già này không đi bộ, không tùm lum không hết trơn rồi. Nếu mà không thì chắc có là không đến, mà chắc không đến thì không biết là không biết có cái gì nữa đây. Thôi bây giờ mình phải đi theo về nhà để coi con gái mình đã tính sao đây. Trời ơi, không nữa.
Người em nghèo lại trở về nhà trong tâm trạng buồn rầu. Đến nhà, anh đem lời nói của ông cụ nói với con. Nghe xong, sau một hồi suy nghĩ, mà xà nói với cha: "Bố ơi,
gì nữa đây?
Chớ có buồn, tất
buồn
cả đều tốt
buồn.
Thôi con
buồn
không
giàu không tên
bố
một dạ. Vậy con
lo suy nghĩ đi mà cứ lo hát không à.
Suy nghĩ gì nói nữa con.
Xin bố đem về cho con một cái con thỏ sống nha. Con thỏ đó, ba nè.
Ồ, con thỏ đó hả?
Dạ.
Thôi được rồi, thỏ để bố đi bắt con thỏ nha.
Người em nghèo ra đi, đem về một con thỏ sống. Sáng sớm hôm sau, Ma Sa xỏ một chân vào một đôi giày rách, còn một chân đi không. Sau đó, cô lại đem theo một con chim sẻ, tìm một cái xe trượt tuyết buộc vào con dê. Cô giấu con thỏ trong nách áo, còn chim sẻ cầm trên tay. Một chân để dưới đất, một chân đặt trên xe trượt tuyết. Rõ ràng con dê đi bộ thay cô. Rồi cứ như thế, cô đi đến sân nhà của ông già. Từ xa, ông cụ đã nhìn thấy cô gái đi đến, bèn gọi người hầu và bảo:
"Tụi bay đâu rồi? Tụi bay đâu?
Dạ.
Thả hai con chó săn ra cho tao. Tao
mắc ăn thịt rồi. Dạ.
Cái gì?
Dạ, dạ, dạ."
Hai con chó săn của ông cụ chạy tới chỗ cô gái. Cô nhanh nhẹn thả con thỏ ra. Con chó thấy con thỏ liền bỏ cô gái, chạy đuổi theo con thỏ. Lúc này cô gái đã đến trước mặt ông cụ già, cung kính vái chào ông cụ và nói: "Cụ, thưa cụ, đây là lễ vật của cháu."
"Cái gì? Ai
à? Lễ vật của cháu biếu cụ nè."
"Đâu, cái gì? Nói không có lễ vật mà."
Nói rồi cô gái đưa cho con chim sẻ cho ông cụ. Ông cụ vừa đưa tay đón lấy thì cô gái buông tay.
"Ê, trời ơi, cái gì vậy? Nó bay mất rồi."
Con chim sẻ lập tức bay vọt từ cửa sổ ra ngoài. Ngay lúc ấy, có hai người nông dân đến kiện nhau. Ông cụ hỏi:
"Ê, các anh có việc gì vậy?"
Cái việc như thế này nè cụ, hai chúng tôi còn ở chung ở ngoài đồng ở đây mua đêm ngày hôm qua đó. Sáng sớm mới thấy cái con ngựa cái của tôi đĩa ra một con ngựa con cục cái sợ.
Không đúng, đúng, đó là con do con ngựa của tôi đẻ đó cụ.
Con ngựa tôi.
Xin
con
cụ sáng suốt phân xử cậu.
Con ngựa tôi
đẻ cậu.
Nhờ tới cô gái đang đứng đó, ông cụ bèn bảo cô gái hãy thử phân xử việc này. Đứng nghe hai người nông dân nói nãy giờ, cô gái cũng đã nghĩ ra một cách nên liền nói: Hãy buộc hết con ngựa lại, đưa con ngựa mẹ đến trên xe xuống. Thả con ngựa mẹ ra, nếu mà con ngựa mẹ nào mà chạy tới con ngựa con thì đó chính là con ngựa của đã sinh ra từ con ngựa con." Ông cụ nghe phải, bèn làm theo lời cô gái. Kết quả là có một con ngựa mẹ chạy đến con ngựa con, còn con ngựa kia thì đứng yên không động đậy. Ông cụ thấy cô gái thật túc trí đa mưu nên rất nể phục, tiếp đãi rất chu đáo và khi về đã thưởng cho cha con cô ấy thật hậu hĩnh. Dạ vâng, cô gái thông minh, câu chuyện này cũng đã kết thúc chương trình kể chuyện của tuần này. Cô Anna, chú Hoàng Tính cũng như Nhất Phong xin chào tạm biệt. Thank you.